Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 7 tháng 12 năm 2016, nhằm ngày 9 tháng 11 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đây là phần 8. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cách đây trên 50 năm, khi chúng tôi đang còn là một học sinh nhỏ bé, được học cái bài Phật Pháp về nhân quả, vì thầy dạy ra cho chúng tôi một cái đề tài như thế này: một kẻ mà giết heo ăn thì kẻ đó sau này có phải đọa làm con heo để cho kẻ khác ăn thịt lại không? Tôi không nhớ cái câu trả lời của mình lúc bây giờ như thế nào, nhưng mà ở cái giờ phụ kiếp tùng lại cái bản kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thì câu hỏi đó nó hiện ra trong tôi một cách rất rõ ràng. Thưa quý vị, có thể nào giết heo rồi cuối cùng mình phải đọa làm heo như một cách để trả quả hay không? Có thể nào mình đi ăn cướp của người cái này rồi mai kia một nọ kẻ khác tới ăn cướp của mình cái đó hay không? Thưa quý vị, không phải như vậy. Và đây là điều mà Đức Phật dạy rất rõ trong cái lý thuyết về nghiệp của Đạo Phật, và đặc biệt là ở trong các kinh Nikaya nói về nghiệp báo, thì Đức Phật nói rõ ràng cái điều này vô cùng. Tại sao như vậy? Nói rằng giết heo để rồi đọa làm heo, đó chỉ là cái lý nhân quả máy móc sơ sài của những kẻ dễ dãi ở trong cái niềm tin của mình mà không đúng với sự thật của nó. Lý do là bởi vì cái nghiệp lực mà dẫn cái nhân đi tới quả báo nó không phải là một cái gì đơn giản thuần nhất. Cứ nhìn vào ở cái hành động của ta đây thôi, mỗi một hành động nó đã bị tác động bởi bao nhiêu thứ, và cái tâm lực của mình, cái ý lực của mình ở trong mỗi hành động cũng không phải lúc nào cũng giống như lúc nào. Cũng là tôi đánh người, nhưng tôi đánh người với động cơ lúc này thế này, ngày mai tôi đánh người với động cơ thế khác. Tôi đánh người với tâm hận thù, tôi đánh người với tâm dạy bảo, những cái đó khác nhau vô cùng. Cho nên không nhất thiết rằng hệ đánh người là bị người đánh lại. Đừng nghĩ một cách đơn giản như vậy. Đó không phải là nghiệp báo của nhà Phật. Rất có thể những người mà giết heo như vậy có thể đọa làm thân heo trở lại, mà cũng có thể chịu lấy một cái nghiệp báo tương tự nào khác. Mà đó là cái ta có thể nhìn thấy được, không chỉ ở trong sanh báo hậu báo, mà ngay cả ở trong hiền báo cuộc đời này. Đã từng có những kẻ nuôi heo nái, và đây là một sự kiện tôi đã từng nhìn thấy. Nuôi heo nái để rồi cái đứa con gái của bà này đã phải lấy một người chồng, và kỳ ra đó là một con heo hiền hình trở lên để mà trả thù trả hận. Cũng có những kẻ đi giết heo hàng ngày, và cuối cùng phải mang một cái bình âm thanh rống lên một lần như heo bị cắt tiệt vậy. Một Phật tử ở tại Pleiku lúc bây giờ, cách đây cũng đã lâu lắm, mười mấy năm rồi, ông ta vốn là chủ của một lò sạch xanh giết bò. Ông sinh ra một người con, người con đó thân thì thân người mà đầu thì đầu bò, không nói tiếng người được, mỗi lần mở miệng thì giống như là tiếng bò rống vậy. Đứa con của ông ta bị bệnh, ông ôm cái đứa con này về bệnh viện Gran ở tại Sài Gòn để chữa trị. Lúc bấy giờ khoảng thập niên 1960, và rồi đứa con đó chết. Ông đã từ bỏ cái nghề sạc sanh, dẹp ruông cả cái lò sạc sanh của ông, và trở thành một người Phật tử thuần thành, bởi vì thấy rõ được cái nhân quả nghiệp báo ở trong cái tà mạng của mình như thế. Nhân quả là một điều rõ ràng, nghiệp báo cũng là một điều không thể chối cãi. Nhưng nhân quả đó, nghiệp báo đó, bởi vì không phải cái gì cũng giống nhau hết cả. Chưa kể cái động lực của tâm ý, nó khác biệt vô cùng. Mà ngay cả những điều kiện để tác động vào trong cái tiến trình từ nhân tới quả cũng không lúc nào giống lúc nào, cũng không ở đâu giống ở đâu hết tất cả. Chính vì vậy mà quả báo là dị thục, nghĩa là một khi nó chín mùi thì nó có thể đưa tới những cái nghiệp báo khác nhau, không phải cứ làm cái này thì chịu đựng cái kia. Hai lẽ nữa, chúng ta nên hiểu một điều rằng biện nghiệp nó vốn là trùng trùng vô tận, đâu phải cả một đời ta chỉ làm một việc đó không thôi, đâu phải một đời ta chỉ giết heo mà thôi đâu. Ta cũng còn bố thí, ta cũng còn cúng dường, ta cũng có thể tạo ra bao nhiêu những ác nghiệp khác nữa, những thiện nghiệp khác nữa. Và chính vì vậy cho nên trong cái tác động giữa những hành vi tạo tác như thế mà đưa tới cái nghiệp báo không đồng với nhau. Nghiệp, thưa quý vị, không phải là một cái gì đơn giản. Cứ nhìn vào cái hành động của một con người cũng không dễ dàng để mình phán định, nói gì tới cả cái biện nghiệp trùng trùng trong cả một đời của một con người, hay là biện nghiệp trùng trùng của tất cả chúng sanh ở trong cõi đời như thế này. Một đứa con thấy mẹ của mình đau ốm, nghèo khổ không có thuốc thang, phải đi ăn trộm ăn cướp của người để mua thuốc cứu mẹ. Hành động đó là thiện hay ác ở đây quý vị? Có thiện có ác. Cái nào mạnh ở đây đó thì nghiệp sẽ dẫn dắt người ta đi tới để thọ lấy cái quả báo chiêu cảm với nó. Cho nên ở ngay nơi mỗi một hành động của con người cũng không ai giống ai, cũng không lúc nào giống lúc nào hết tất cả. Nghiệp không phải là cái mình chỉ nhìn thấy ở trên bề mặt mà gọi rằng mình hiểu biết được nó đâu. Biện nghiệp vốn là trùng trùng vô tận. Hãy hình dung như thế này, như một mặt biển. Và trên cái mặt biển đó, mặt biển vốn là vắng lặng, nhưng mà rồi khi những cơn gió thổi tới thì những đợt sóng liên miên bất tận cứ trồi lên trục xuống. Ai làm sao biết được đâu là cái đợt sóng đầu tiên ở đây? Và đó chính là hình ảnh của đời sống đó quý vị. Đời sống nó là như thế, giống như những đợt sóng nổi lên chìm xuống, liên miên bất tận, không bao giờ ngừng hết tất cả. Ta không thể nào truy cầu để biết được đâu là cái cơn sóng đầu tiên, và cũng không ai có thể nói được rằng đâu là cái cơn sóng cuối cùng của nó. Đời sống vốn vô thị vô chung là như thế. Cái gì làm cho những đợt sóng nổi lên chìm xuống liên miên bất tận này? Chính là gió nghiệp đó quý vị. Cho nên người ta hay bảo biển trần mờ mịt mà gió nghiệp mênh mang, bởi vì trong cái cõi mê mờ hư ảo này đấy, nhiều khi nhìn vào ta chẳng biết đâu là đâu hết tất cả. Rồi ngay cả khi nhìn vào ở trong cái đời sống của ta đây, may đó rủi đó, như ta vẫn thường nghĩ tới vậy. Ai biết đâu may, ai biết đâu rủi bây giờ. Truyền tải ông thất mạ, ông già mất ngựa, có lẽ ai ở đây đây cũng biết hết cả rồi. Rủi đó, nhưng đó lại là may. May đó, nhưng rồi đó lại là rủi. Phước và hòa nhiều khi đi liền với nhau, chẳng biết đâu là cùng tầng hết thức cả. Chính vì vậy mà cái trí tuệ về nghiệp là một trong 10 cái trí sâu nhất của Như Lai, một trong 10 trí lực của Phật. Không phải là kẻ phàm nhân với chúng ta có thể nhìn soi tỏ được hết tất cả cái biển nghiệp không cùng không tận đâu. Cái trí của Như Lai đó, một trong 10 cái trí lực của Phật mà Kinh Hoa Nghiêm nói tới, gọi là quá vì hiện tại nghiệp báo trí lực. Chỉ có Như Lai mới có đủ cái trí lực mà nhìn thấu suốt hết tất cả cái nghiệp báo trùng trùng vô tận của chúng sanh trong vô lượng các cõi mà thôi. Còn chúng ta ở đây, ngay cả ở trong những cái gì trước mắt, mình chỉ biết à, có thiện có ác, và vì vậy mà chiêu cảm với những quả báo có khổ có vui. Còn ngoài ra, làm sao ta có thể lặn sâu vào ở trong cái đời sống này để thấy ra trùng trùng vô tận cái nghiệp báo miên man đến như thế nào quý vị? Học lịch sử ta biết rằng Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và Ngài đã chứng đạo thành tựu 3 cái mộng minh, đó là Thiên Nhãn Minh, đó là Túc Mạng Minh và đó là Lầu Vần Minh. Thì Túc Mạng Minh chính là cái trí tuệ nhìn thấu suốt hết tất cả cái sống chết trong cái dòng nghiệp báo luân chuyển vô tận của tất cả chúng sanh ở trong đời như thế. Còn chúng ta đây sống trong cái mê mờ với cái biển nghiệp trùng trùng bay bủa như thế này, nhiều khi không dễ dàng để nói rằng đây là đâu hết tất cả. Cho nên đừng nghĩ nghiệp một cách đơn giản, đừng nghĩ cái nhân quả là một cách đơn giản, dù nó rõ ràng ở trước mắt nhưng nó không đơn giản để mình có thể hời hợt mà nghĩ rằng mình hiểu rõ nhân quả, mình hiểu rõ về nghiệp báo. Đã có rất nhiều người nghĩ rằng nghiệp giống như là một thứ định mệnh, giống như là một thứ số mệnh, giống như một thứ tiền định. Ai mà hiểu như vậy, người đó mang cái tà kiến về nghiệp, như tôi đã từng nói trước đây. Bởi vì nghiệp không phải là như vậy. Ai từng đó mà nghĩ rằng tôi thì cam chịu cái nghiệp lực nó như vậy, ngay cả người nào nói như vậy, người đó cũng là kẻ rơi vào trong tà kiến về nghiệp. Bởi vì nghiệp đâu có cho phép ta cam chịu bằng lòng an phần với những gì mình đã có mà không có nỗ lực vươn tới để bắt đầu chuyển hóa cái nghiệp lực của mình đâu. Phật tử đa phần hay nói than thở đây là số mình của mình thôi, số tôi là nghèo, số tôi là rủi, số tôi là xấu. Không, ai mà than thở như vậy, người đó sống trong tà kiến của tà ma ngoại đạo, không phải là người sống trong chánh đạo của Phật, không phải là người an trụ ở trong cái chánh kiến về nghiệp báo chân thật. Bởi vì nghiệp không phải là cái để cho ta cúi đầu chấp nhận mà không có những cái nỗ lực để chuyển hóa. Nghiệp vốn là cái gì diễn tiến, như đời sống diễn tiến vậy. Bởi vì chính nghiệp là đời sống, chứ không là gì khác hơn hết tất cả. Đời sống đúng là ta không thay đổi được quá khứ, khi mà quả báo tới ta không làm gì được về nó, nhưng mà ta có thể chuyển hóa được cái nghiệp lực đó kể từ hôm nay, để thay vì ta đi vào ở trong con đường tâm tối mãi mãi, để ta có thể chuyển hóa cái nghiệp lực của mình để hướng cuộc đời của mình về nẻo lành nẻo tốt. Ai cũng biết tới cái giáo lý 12 nhân duyên, như là 12 cái mắt xích, như là một giải thích cho cái vận hành sống chết của con người từ đời này sang đời khác. Vô minh chuyên hành, vô minh chính là cái động lực mù quáng. Từ ở trong cái động lực mù quáng mà ta hành động để rồi tạo ra nghiệp, và cái nghiệp đó nó mang hết tất cả đó để rồi cái ta gọi là thần thức mang chở hết tất cả cái nghiệp lực từ trong vô lượng kiếp của mình, để rồi cái thức đó nó chiêu cảm với cái tinh cha huyết mẹ để bắt đầu cho một đời sống mới từ ở trong bụng mẹ. Cái thức đó được gọi là cái sinh thức. Vô minh duyên hành, hành duyên thức là như thế. Rồi từ cái thức đó nó bắt đầu tạo hình ra một cái sự sống trong bụng mẹ. Nó có danh và có sắc. Danh tức là cái nghiệp lực từ trong vô lượng kiếp kết tinh trở lại. Với cái sắc tức là tinh cha huyết mẹ kết hợp với nhau tạo nên cái bào thai ở trong bụng mẹ. Từ ở cái bào thai đó mà từng bước lớn lên mà có đủ lục nhập, tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và rồi khi đứa bé sinh ra đời là bắt đầu nó tiếp xúc cái thế giới. Mắt nó bắt đầu nhìn thấy hình sắc, tai nó bắt đầu nghe những âm thanh, lưỡi nó bắt đầu nếm những mùi vị. Đó là giai đoạn của xúc. Từ cái tiếp xúc như vậy lớn lên rồi, nó bắt đầu sanh ra ái, yêu cái này ghét cái kia. Và yêu cái nào thì nó muốn chấp thụ vào cái đó, muốn nắm chặt với cái đó, muốn sở hữu cái đó cho mình. Thế là có ái thì có thù, mà có thù thì có hữu. Thế là cái đời sống có mặt. Và khi mà đời sống diễn tiến như vậy, rồi nó lại bắt đầu tạo nghiệp. Và tất cả cái nghiệp lực trong hiện tại hòa cùng với cái nghiệp lực ở trong vô lượng đời kiếp của quá khứ, để mà đẩy nó đi về cái con đường sống của ngày mai, để rồi sanh rồi lão tử trở lại. Và cứ như vậy tạo thành cái vòng luân hồi sanh tử bất tận. Đó là giáo lý về 12 nhân duyên, giải thích cái vận hành từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai, cái đời sống của con người, đời sống của tất cả chúng sanh ở trong đời. Chúng ta sống như vậy, sinh như vậy, chết như vậy, khổ như vậy. Cái động lực để cho cái đời sống được vận chuyển chính là nghiệp lực, chứ không gì khác hơn hết tất cả. Và ta nên biết thêm một điều nữa, nghiệp lực mà nói ở đây như vậy, nó chi phối từ quá khứ tới hiện tại tới tương lai, chứ không phải chỉ là ở hiện tại trước mắt mà thôi. Cho nên kẻ làm ác mà ngày nay được phước báu, đừng nghĩ rằng làm ác mà có phước báu, không phải như vậy. Đó là cái phước báu được tạo nên từ ở trong nhiều đời nhiều kiếp về trước. Kẻ làm lành mà phải gặp phải tai họa, cũng không phải vì làm lành mà gặp phải tai họa, mà đó là bởi vì cái nhân lành mới tạo hôm nay chưa đủ sức để tạo thành cái quả của hiện tại. Nhưng mà ta biết chắc một điều, cái gì có nhân thì cái đó có quả, cái gì mà có quả thì cái đó có nhân. Cho nên người tu Phật học Phật, người có chánh kiến về nghiệp này, an trụ ở trong chánh kiến này để an nhiên tự tại, được tất cả mọi phước hòa ở trong đời sống. Chỉ cần biết duy nhất một điều, nỗ lực làm tất cả những gì tốt đẹp nhất trong đời sống này, và mặc cho nhân duyên từ nó diễn tiến. Và đó cũng là lý do tại làm sao Bồ Tát thì sợ nhất, mà chúng sanh thì sợ quả. Chúng ta không biết sợ nhất, chỉ biết sống theo cái tham dục của mình, sống theo cái sân hận của mình, sống với những động lực mù quáng xô đẩy chúng ta đi tới trong cuộc đời này thôi. Nhưng mà chỉ khi nào hậu quả đưa tới thì ta mới bắt đầu sợ hãi. Cho nên chúng sanh sợ quả là như thế. Còn Bồ Tát sợ nhân là thế nào? Là bởi vì Bồ Tát biết rằng nhân lành mình gieo thì quả lành mình gặt, nhân ác mà mình gieo thì quả ác chắc chắn sớm hay muộn nó cũng đến với mình. Đến với mình dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác là tùy theo cái nghiệp lực nó chiêu cảm. Cho nên Bồ Tát không làm ác là vậy. Còn chúng sanh chỉ biết sợ cái quả báo một khi nó đến mà thôi. Ta đi ăn trộm đúng thoải mái vô cùng, nhưng mà nếu ta biết được rằng cái ăn trộm của ngày hôm nay nó sẽ đưa ta đi vào con đường của tù tội, thì ta sẽ dừng tay được trước tội lỗi. Hình như sáng hôm nay có một người hỏi rằng, tôi ở bên ngoài nghe hỏi rằng là làm sao để mà thoát được những cái đam mê trong cuộc đời này. Phán quý vị, người đủ thứ đam mê hết, hãy đến quán chiếu vào ngay chính ở nơi cái đam mê đó của mình. Và trong kinh Phật dạy một điều thế này, để mà đủ sức mà rời xa những thứ đam mê như vậy thì mình phải hiểu. Thứ nhất là hiểu cái vị ngọt của các pháp. Pháp nào có cái vị ngọt hết cả. Cái vị ngọt nó cám dỗ con người ta. Và chính vì vậy mà con người ta làm ác mà không sợ hãi vì vậy. Muốn để mà xa lìa cái lòng tham dục đối với vị ngọt của các pháp này thì phải quán chiếu để thấy rõ được cái sự nguy hiểm của các pháp. Hãy thấy cái nguy hiểm của các pháp. Làm bất cứ việc gì, hãy nghĩ tới hậu quả của nó. Và đó chính là cái không có phương pháp nào hơn để mình chuyển hóa tất cả những đam mê, những hành nghiệp, những thói quen tội lỗi xấu ác ở con người của mình. Đó là pháp môn, phương pháp mà Phật dạy trong kinh điển một cách rất rõ ràng. Sống trong đời ai cũng hành động. Hành động như thế nào là ở với chính mình. Và nên biết rằng cái gốc của hành động đó là từ ở nơi cái tâm tưởng. Tôi muốn nói thêm một điều về cái nghiệp lực này một chút. Có những cái ta nhìn thấy trước mắt, những khổ vui, những may rủi, những phước họa, ta cho như vậy đó. Nhưng mà nghiệp không chỉ là những gì ta có thể nhìn thấy trước mắt như vậy. Còn có những cái động lực bên sau, những động lực ẩn tàng. Và chính những động lực đó nó khiến cho con người hành động thế này, hành động thế khác. Những động lực mà ta không kiểm soát được nó. Sáng hôm nay tôi lái xe ra đường và rồi tôi gặp một tai họa, bị tông, tôi bị thương. Nghiệp lực nào giải thích cho cái điều đó quý vị? Hãy nghĩ một điều, nếu tôi lái xe sớm hơn 5 phút, tôi sẽ không gặp tai họa này. Nếu tôi có một lý do nào đó tôi ở lại chần chừ 5 phút sau tôi lái xe, tôi cũng sẽ không gặp cái tai nạn này. Nghiệp lực chính là chỗ đó, nó có một cái động lực đẩy ta đúng cái giờ đó, ngày đó, phút đó, ta lái xe ra ngoài và tai họa đến với ta. Nghiệp lực nó tác động vào ở trong đó. Và những động lực tác động như vậy, nhiều khi ta không thể nào hiểu được hết. Có rất nhiều khi ta không muốn làm mà có một cái động lực nó xấu đẩy ta đi làm vào ở chỗ đó. Rất nhiều khi ta nói những lời mà thực sự ta không kiểm soát được, nghĩ lại ta thực sự đâu có muốn nói, nhưng mà rồi ta vẫn nói, ta vẫn làm. Một cái động lực, và đó chính là nghiệp lực đẩy ta để mà hành động như vậy, nói năng như vậy. Và động lực đó chính là cái động lực của mù quáng. Bởi vì nghiệp đó được làm ở trong vô minh, cho nên nó chính là cái động lực mù quáng đẩy ta đi như thế này, đẩy ta làm như thế kia, đẩy ta nói năng như thế nào. Nghiệp lực nó tác động lên trên toàn bộ cái đời sống này đấy. Cho nên cái câu kinh mà chúng ta học, nhất thiết duy tâm tạo, tất cả các pháp do tâm tạo. Tâm đây chính là tâm tưởng, chính là cái cội nguồn cho tất cả hành nghiệp của con người, của chúng sanh trong cuộc đời. Cho nên nói rằng tất cả do tâm tạo, cũng chính là tất cả đều do nghiệp tạo hết tất cả. Kể cả con người của mình, với thân này, với tâm này, và với cái thế giới mà thân tâm này đang nương tựa ở trên đó. Mong rằng chúng ta hiểu về nghiệp như vậy, để không rơi vào các thứ tà kiến mà biến mình trở thành một cái mê tín dị đoan. Hiểu về nghiệp như vậy để mình làm chủ lấy cái cuộc đời của mình. Hiểu về nghiệp như vậy để mình không oán trời trách đất trước tất cả những tai họa đến với mình ở trong cuộc sống này. Nhưng mà cuối cùng ta hiểu được một điều, chính ta là tác giả của nghiệp, và chính ta cũng là cái kẻ thừa từ của nghiệp đó. Không ai thừa từ nghiệp cho ta ngoài trừ chính ta hết cả. Và chính vì vậy cho nên ta chính là kẻ đủ tất cả cái quyền tự chủ để quyết định cho cái đời sống của mình ngày hôm nay và ngày mai. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Ta đến với người vì người giống ta, giống từ ngàn kiếp xa chung dòng máu Phật Đà. Ta đến với người vì người trong ta, từ kiếp kiếp trầm pha luôn lưu cõi ta bà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta thương người, ta yêu người, có khổ đau nào ai không bước qua, có niềm vui nào ta xin trao hết, để cho đời đẹp muôn bông hoa, để cho ta hát mãi bài ca tình.